truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang doanh nghiệp. Tại hội thi, 4 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng thi trung khảo, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8.
Trả lời của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên về các vấn đề liên quan đến việc lát lại vỉa hè trên một số tuyến đường.
Với mục tiêu ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng trên địa bàn. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp. Dự hội thi có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư thường trực cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội thi, 14 thí sinh xuất sắc đến từ 14 chi đảng bộ hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên đã tham gia với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung vào tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành xây dựng phát triển của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia cổ vũ hội thi, khán giả Nguyễn Tuấn Anh đến từ Đảng bộ cơ quan khối dân vận Thành ủy cho biết.
Là một khán giả, đồng thời là đoàn viên đến cổ vũ cho hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2017. Bản thân tôi nhận thấy rằng mỗi báo cáo viên đều nói lên truyền thống xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh đến từ Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên, giải nhì cho thí sinh đến từ Đảng bộ cơ quan khối dân vận Thành ủy, hai giải ba cho hai thí sinh đến từ chi bộ kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên và Đảng bộ bệnh viện Gang thép. Đây cũng là 4 thí sinh được chọn vào vòng thi trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017. Dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2017. Ngày 29 tháng 7, Công đoàn Nhà máy luyện thép Lưu Xá Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn Nhà máy luyện thép Lưu Xá hiện có gần 700 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Nhà máy luyện thép Lưu Xá đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhà máy đã có trên 270 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất với giá trị làm lợi trên 6,1 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Nhà máy đã đảm nhận các hạng mục xây dựng nhà máy công viên và các công trình phúc lợi như cải tạo mở rộng 1.200 m2 nhà để xe cho công nhân, xây mới 12 phòng giao nhận ca công nhân, phòng tắm, xông hơi liên hoàn. Công đoàn Nhà máy luôn làm tốt công tác thăm hỏi động viên, giúp đỡ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Hàng năm tổ chức tặng quà cho trên 1.600 lượt con công nhân viên chức lao động có thành tích cao trong học tập với số tiền gần 175 triệu đồng. Tích cực tuyên truyền vận động công nhân viên lao động đóng góp ủng hộ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 270 triệu đồng. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Nhà máy luyện thép Lưu Xá đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, được tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Tổng công ty thép Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công thương, Bộ Công thương. Nhiệm kỳ mới 2017-2022, Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào nữ công, chủ động tích cực trong hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn.
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kèm gió lốc, lũ cuốn đã làm chết 6 người, 1 người bị sét đánh, 5 người bị lũ cuốn trôi và 1 người bị thương. Mưa lũ, gió lốc cũng đã khiến 13 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 980 ngôi nhà của dân bị tốc mái, ngập nước, gây ảnh hưởng đến một cơ sở y tế, 5 công trình văn hóa, làm hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản công trình như 754 hecta lúa, 4 hecta mạ bị ngập nước, 20 hecta rau màu, cây ăn quả, 11 hecta rừng bị ảnh hưởng. Mưa lũ đã làm cho 2.700 gia cầm bị chết, 3 gia súc bị chết và cuốn trôi, 5 cột điện bị đổ, 100 mét kênh mương, 130 mét đường giao thông bị hỏng, làm sạt lở 5,3 nghìn mét khối đất đá. Tổng ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 16,3 tỷ đồng. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, ngành chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương nhanh chóng vào cuộc khắc phục, xử lý sự cố, đánh giá thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ để tích cực triển khai, trợ giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.
Để đáp ứng nhu cầu về sân chơi cho trẻ và đặc biệt là giúp trẻ có kỹ năng phòng chống đuối nước, công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Trung Phương đã đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng bể bơi có diện tích 800 m², có mái che trên địa bàn tổ 18 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Bể bơi có cả hệ thống nước ấm phục vụ nhu cầu bơi lội của các em nhỏ 4 mùa trong năm. Chị Nguyễn Thị Huyền Anh, tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ và một học viên tại bể bơi cho biết.
Thực ra thì ở thành phố Thái Nguyên thì cũng có rất là nhiều cái bể bơi. Ở cạnh nhà mình có rác chỉ cần đi bộ sang thôi, nhưng mà mình thấy cái bể Olympia này nó mới, vừa khai trương. Thứ hai là có cái mái che này nó rất là mát cho các cháu tập, nó đỡ nắng. Về cơ sở vật chất của bể Olympia thì mình thấy nó rất là đảm bảo, sạch sẽ và nước nó rất là sạch. Nó mới nên là nó các cháu bơi thì thấy cảm giác rất là thích.
Con đi bơi ở bể này con rất thích, bởi vì ở bể này có mái che, bể bơi rộng và cái nước nó rất mát ạ.
Bể bơi 4 mùa Olympic sử dụng công nghệ lọc nước tuần hoàn, được các cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá các chỉ số trong nước như độ pH, độ kiềm đều đạt chuẩn. Đội ngũ nhân viên cứu hộ được tập huấn và cấp chứng chỉ. Các giáo viên dạy bơi tại đây đều là những giảng viên khoa thể chất Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Bể bơi cũng đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cấp phép hoạt động. Từ khi đi vào hoạt động đến nay đã có trên 500 trẻ học bơi đã biết bơi.
Sáng 30 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập tổ chức hội thi tìm hiểu luật trẻ em và kỹ năng bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2017. Dự chương trình có đại diện Ban đoàn kết, tập hợp thanh niên tỉnh đoàn, thành đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập năm 2017, Ban quản lý hè các tổ dân phố cùng đông đảo các bậc phụ huynh và các em thiếu niên nhi đồng. Tham gia hội thi có 16 đội đến từ 16 tổ dân phố, dự thi ở hai nội dung là thi kiến thức và diễn thuyết theo chủ đề. Trong phần thi kiến thức, ban tổ chức đã lần lượt đưa ra 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, D để các đội lựa chọn. Ở phần thi diễn thuyết, trong thời gian không quá 7 phút, đại diện các đội đã thể hiện khả năng diễn thuyết theo chủ đề. Nội dung của hai phần thi đều liên quan đến luật trẻ em năm 2016, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, các quyền của trẻ em, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em và các nội dung khác liên quan đến vấn đề trẻ em. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là lần đầu tiên hội thi tìm hiểu luật trẻ em được phường tổ chức, nhưng đã thu hút gần 100 em học sinh, thiếu nhi tham dự. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho các em tổ dân phố 12, giải nhì cho tổ dân phố 1B và tổ 13, giải ba cho tổ dân phố 5, 9 và tổ 11B. Qua hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, thời gian qua thành phố đã và đang thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Một số tuyến đường đã được lát lại vỉa hè tạo nên nét khởi sắc về trật tự mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, hiện nay một số báo chí phản ánh về quá trình triển khai thực hiện dự án còn bất cập. Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có những trả lời thỏa đáng liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nội dung thứ nhất báo chí nêu, việc lát vỉa hè bằng gạch terrazzo trên lớp bê tông sẽ gây khó khăn trong quá trình duy tu sửa chữa các hệ thống đường ống dẫn nước, tuyến cáp quang nằm dưới vỉa hè. Về nội dung nêu trên, Ủy ban thành phố làm rõ như sau. Việc thiết kế thi công các dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè của thành phố Thái Nguyên đã được Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn của ban tỉnh thẩm định theo tiêu chuẩn quốc gia 7899/2008 và ISO 13007/2004 về công tác lát vỉa hè đô thị. Việc đổ bê tông nền đã được nhiều thành phố trên cả nước đầu tư nhiều năm nay như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng. Đối với tỉnh Thái Nguyên đã được thực hiện tại tuyến đường 1B trên địa bàn thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ. Riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự án VKB đã triển khai thi công xong phần lát bê tông trên gạch terrazzo tại tuyến đường phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Trước khi thi công, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố Thái Nguyên đã có văn bản họp với các bên liên quan có tài sản nằm trong phạm vi vỉa hè của thành phố để phối hợp tham mưu đề xuất các phương án đảm bảo tính đồng nhất và tối ưu nhất. Hiện nay các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trên vỉa hè của thành phố đã phối hợp tốt với các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ không ảnh hưởng đến chất lượng các công trình nằm trên vỉa hè và cam kết khi có nhu cầu sửa chữa cải tạo lại hệ thống ngầm trên vỉa hè của thành phố, các đơn vị thi công, các đơn vị chủ đầu tư phải xin phép cấp phép và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cho thành phố Thái Nguyên theo quy định. Về nội dung thứ hai báo chí nêu, quá trình thực hiện dự án có ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống cây xanh đô thị. Về nội dung nêu trên, Ủy ban thành phố làm rõ sao? Theo thiết kế, hệ thống bó vỉa và cốt vỉa hè các tuyến đường trên đã được hạ xuống từ 7 cm so với mặt đường. Và trước khi cải tạo, thì hệ thống bó vỉa của các mặt đường tuyến vừa trên cao 20.5 cm so với mặt đường. Như vậy, phần vỉa hè đã được hạ xuống 13.5 cm. Nên các vị trí gốc cây xanh, rễ của cây của các tuyến đường nhô cao so với mặt vỉa hè. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, mỹ quan đô thị và bảo vệ cây xanh, thì tại các vị trí cây xanh có sẵn, không đổ bê tông hay lát gạch trên phần gốc, mà đơn vị thi công xây bồn cây, ốp gạch hẻ, vẫn đảm bảo cây xanh phát triển bình thường và theo đúng phê duyệt, thẩm định thiết kế kỹ thuật của Sở Xây dựng và tiêu chuẩn đô thị Việt Nam. Về kết luận, đối với thủ tục đầu tư các dự án cải tạo sửa chữa vỉa hè của thành phố Thái Nguyên, Ủy ban thành phố giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố làm chủ đầu tư các dự án nêu trên, chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và thi công theo đúng quy trình hiện hành. Về thiết kế kỹ thuật, các dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè nêu trên đã được Sở Xây dựng, cơ quan thẩm chức năng của Ủy ban nhân tỉnh thẩm định và đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia 7899/2008 và ISO 13007/2004. Về kết quả thực hiện, các dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo tiêu chí đô thị xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường hiện đại, thuận tiện cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là chào mừng cho kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên vào 19 tháng 10 năm 2017.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay sau tin về hội nghị truyền thông và cung cấp thông tin y tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thái Nguyên tích cực phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây tại khách sạn Đông Á 3, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn quản lý và cung cấp thông tin y tế. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, lãnh đạo cán bộ làm công tác truyền thông tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, tuyến trung ương của 12 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt các chuyên đề, định hướng công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế, tăng cường truyền thông kỹ thuật số trong công tác y tế, truyền thông đi trước một bước phối hợp giữa ngành y tế với các cơ quan chỉ đạo báo chí trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực y tế. các đại biểu thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về phát ngôn, xử lý và cung cấp thông tin y tế cho báo chí, cũng như việc triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 2 năm 2017 về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan đơn vị ngành y tế, đặc biệt là những người được giao nhiệm vụ thường xuyên phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đây cũng là dịp để người phát ngôn của các đơn vị ngành y tế có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để tiếp xúc với báo chí, xử lý thông tin trên báo chí một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của các đơn vị trong ngành y tế. Buổi chiều cùng ngày, Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng Bộ Y tế cũng đã có buổi làm việc với Sở Y tế về giám sát công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát tại một số địa phương ở Hà Nội. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh sốt xuất huyết tăng 6 đến 7 lần so với cùng kỳ năm 2016. Thành phố Thái Nguyên là địa phương rất gần với Hà Nội. Hàng ngày lượng người giao lưu qua lại giữa Hà Nội và Thái Nguyên rất lớn. Vì thế, thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện tuyên truyền và các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Theo bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 58.000 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có hơn 49.000 trường hợp phải nhập viện và 17 trường hợp đã tử vong. Tính đến ngày 28 tháng 7, toàn tỉnh Thái Nguyên có 40 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó thành phố có 21 trường hợp. Trong số các trường hợp mắc bệnh ở thành phố thì có đến 19 trường hợp mắc bệnh ngoại lai do đi chơi, đi công tác, làm việc tại Hà Nội về và mang mầm bệnh trong người. Chỉ có 2 trường hợp mắc bệnh tại chỗ. Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền, 61 tuổi, thường trú tại tổ 20, phường Phú Xá, đi trông cháu ở Hà Nội về 3 ngày sau thì bị sốt cao. Gia đình nghi bị sốt virus nên để ở nhà 3 ngày uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau đó gia đình đã cho đi khám tại Trung tâm Y tế thành phố và được chẩn đoán là sốt xuất huyết. Sau hơn 10 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố, bà được ra viện. Hay trường hợp bà Trần Thị Định ở tổ 23 phường Phú Xá xuống Hà Nội thăm cháu, khi về bệnh nhân sốt cao, người mệt mỏi, xuất hiện các vết mẩn đỏ trên người. Bà đã vào viện găng thép điều trị. Và theo thống kê của đội phòng chống dịch bệnh Trung tâm Y tế thành phố thì đã có 11 trên 27 xã phường có người mắc bệnh sốt xuất huyết. Phường Phú Xá có 5 trường hợp mắc bệnh và là phường có số ca mắc sốt huyết nhiều nhất trong 27 xã phường. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tiên Dung, trạm trưởng trạm y tế phường Phú Xá cho biết.
Thực ra thì sốt xuất huyết thì cũng là một cái bệnh như, cũng như những cái bệnh truyền nhiễm khác thôi, cũng không có gì mà đáng phải lo ngại. Những cái là cái chính là chúng ta không chủ quan, để làm sao để khi phát hiện ra có người trong gia đình, có người nhà bị sốt thì đến ngay cái cơ sở y tế để khám và điều trị. Và nếu những bệnh nhân, thực ra bệnh nhân mà mắc sốt xuất huyết nhẹ thì có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền và cũng qua các tổ trưởng dân phố và y tế thôn bản ấy, thì mọi người dân cũng họ cũng có ý thức là phun thuốc để diệt muỗi và những vật dụng mà chứa nước ấy cũng dọn dẹp sạch sẽ, không có chỗ để cho muỗi cư trú và để đẻ trứng nữa.
Bệnh sốt xuất huyết là một trong những bệnh mùa hè phổ biến và nguy hiểm, là bệnh nhiễm virus cấp tính do muỗi truyền. Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy mức độ nhiễm bệnh của từng người. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Bệnh sốt xuất huyết có hai thể, sốt dengue và sốt xuất huyết dengue, có thể xảy ra ở tất cả các nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam, bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa. Theo bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, dựa trên các biểu hiện và tình trạng của bệnh, sốt xuất huyết được chia làm 4 cấp độ. Cấp độ 1, người bệnh có triệu chứng điển hình là sốt cao 39 đến 40 độ, kéo dài 2 đến 7 ngày, nhức đầu, đau người, chân tay nhức mỏi. Các dấu hiệu này thường rất dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường nên hay bị bỏ qua, khiến bệnh phát triển nặng hơn, gây khó khăn trong công tác chữa trị. Cấp độ 2, người bệnh sốt cao bắt đầu xuất hiện nốt xuất huyết dưới da, niêm mạc cánh tay, bắp chân, lưng, bụng, cổ. Triệu chứng xuất huyết dễ nhận biết hơn khi nó xuất hiện ở da, nhưng ở một số vùng khó hơn như niêm mạc, lưng, cổ thì khó nhận biết hơn và cũng rất dễ bị bỏ qua. Điều cần làm với mỗi chúng ta là chăm sóc cẩn thận hơn, chú ý quan sát, hiểu cơ thể mình hơn để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Cấp độ 3 có người sốt xuất huyết có kèm theo dấu hiệu suy tuần hoàn, hạ huyết áp. kẹt mạch nhanh, da lạnh, người bứt rứt hoặc vật vã, sốc. Ở cấp độ này, bệnh đang bắt đầu phát triển tới giai đoạn nặng và nếu không xử lý nhanh, nguy cơ sốc và dẫn tới tử vong là rất cao. Cấp độ 4 chính là cấp độ nặng nhất của bệnh. Người bệnh bị sốc sâu, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, chân tay lạnh. Khi đó bệnh đã rất nghiêm trọng và nguy hiểm tới tính mạng. Tốt nhất không nên để bệnh nặng tới cấp độ này. Để chữa trị sốt xuất huyết kịp thời, tránh được những biến chứng và hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh này, người dân cần theo dõi tình trạng cơ thể thường xuyên. Ngay khi có các dấu hiệu đầu của bệnh sốt xuất huyết như dấu hiệu ở cấp độ 1, người dân nên đi khám ngay để có thể phát hiện và điều trị kịp thời. Bà Hòa cũng cho biết, để phòng bệnh sốt xuất huyết nên thực hiện tốt các khuyến cáo.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang, bọ gậy bằng cách thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chân trạn. Hàng tuần, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh vại vỡ, lốp vỏ xe cũ, các hốc tre, bẹ lá, ngủ màn, mặc quần dài, phòng muỗi đốt cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Để phòng bệnh sốt xuất huyết phát triển thành dịch, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã cử đội cơ động chống dịch tổ chức phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn môi trường trong bán kính 200m tại những tổ dân phố nơi có ca bệnh trực tiếp. Chỉ đạo trạm y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo và triển khai kế hoạch chống dịch bệnh cho toàn bộ các tổ dân phố thực hiện chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường. Hàng tuần, cán bộ phụ trách chương trình tại Trung tâm Y tế thành phố thực hiện cập nhật các ca bệnh, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của xã phường để định hướng cho công tác phòng chống dịch và phun hóa chất diệt muỗi theo quy định. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy và phòng muỗi đốt. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Võ Nhai thông báo tăng vật phương tiện vi phạm hành chính. Công an huyện Võ Nhai đang thụ lý giải quyết vụ việc anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1976, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20C08783, trên xe có chở 142 bình ga, không có giấy phép vận chuyển, phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2017 tại thị trấn Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên. Căn cứ vào nội dung vụ việc anh Trường vận chuyển ga lưu thông trên đường mà chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ đã vi phạm theo điểm A khoản 5, điều 32, nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Hình thức phạt tiền, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an huyện đã nhiều lần mời nhưng anh Trường không đến để giải quyết. Đến nay, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính đã hết. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn Trường về hành vi vi phạm nêu trên. Đối với số tăng vật phương tiện vi phạm hành chính gồm xe ô tô và 142 bình ga, Công an huyện Võ Nhai tạm giữ của anh Trường theo thủ tục hành chính, đến nay đã hết thời hạn tạm giữ. Vậy Công an huyện Võ Nhai đề nghị anh Trường đến Công an huyện Võ Nhai để giải quyết, nhận lại số tăng vật, phương tiện nêu trên về quản lý sử dụng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu anh Trường không đến Công an huyện Võ Nhai để giải quyết, nhận lại tăng vật, phương tiện, thì Công an huyện Võ Nhai sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật, xử lý tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 4, điều 126, điều 82, luật xử lý vi phạm hành chính và điều 17, nghị định số 115/2013/NĐ-CP, ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định về quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Vậy Công an huyện Võ Nhai đề nghị các cơ quan chính quyền địa phương thông tin đến anh Nguyễn Văn Trường biết.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông diện rộng. Nhiệt độ không khí đo được lúc 13 giờ trưa nay tại Thái Nguyên là 35,4 độ C. Dự báo ngày mai nắng nóng tiếp tục được duy trì, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 2 tháng 8, đợt nắng nóng này sẽ kết thúc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với một vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ, nên từ chiều tối và đêm ngày 1 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flavon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ui, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.